Kính chào quý Phật tử, quý đồng hương, quý vị thính giả. Hôm nay nhân cái mùa tu học của tu viện Kim Sơn, có rất nhiều Phật tử ở dưới phố và các nơi về. Chúng tôi vừa rồi có chia sẻ một pháp thoại nói liên hệ đến tuổi trẻ và hạnh phúc hôn nhân. Vì vậy hôm nay chúng tôi nhân đây cũng xin được tiếp tục cái đề tài này. Tuổi trẻ trong môi trường sinh hoạt của xã hội mới. Đây là cái đề tài khá lớn. Và các bậc cha mẹ cũng như các vị có cái vai trò trách nhiệm giáo dục á, cần phải được thảo luận và cần phải đưa ra để phân tích một số cái nhu cầu của tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ Việt Nam ở trong cái môi trường sinh hoạt mới. Đây là cái gánh nặng lớn cho cha mẹ, các bậc phụ huynh. Và đối với các nhà tôn giáo, các nhà giáo dục thì chúng tôi thấy đây cũng là một vấn đề mà không thể không quan tâm tới một cách sâu sắc và đặc biệt. Vì vậy, nhân cái khóa tu mùa xuân của năm 2000 đó, chúng tôi trước hết xin thay mặt Đại chúng tu viện Kim Sơn và ban tổ chức khóa tu trân trọng mời quý Phật tử, quý thân hữu, quý đồng hương. Có thể chưa ghi tên, nhưng mà ngày mai có thể lên để tham dự một ngày thứ bảy, hoặc là ở lại cho đến trưa Chủ nhật thì bế mạc. Bởi vì khóa tu này chúng ta thảo luận rất là chi tiết và có rất nhiều bạn hữu, rất nhiều bậc phụ huynh, cũng như các nhà giáo dục sẽ đóng góp thảo luận cái đề tài tuổi trẻ và môi trường sinh hoạt xã hội mới đó. Thì nếu ngày mai quý vị lên sớm, lên đúng 9 giờ để cùng đi thiền hành, và sau đó nghe Thượng tọa Thích Minh Đạt nói về một cái bài kinh là Kinh Hạnh Phúc, có liên hệ đến gia đình và tuổi trẻ. Và sau đó chúng ta được ăn cơm chung, được thảo luận về cái môi trường sinh hoạt của tuổi trẻ trong xã hội mới. Hôm nay chúng tôi xin được đề cập cái vấn đề đó một tí, và sẽ có Đạo hữu Tâm Hào đại diện cho các thiền sinh bên nam, Đạo hữu Nguyên Nhã đại diện cho các thiền sinh bên nữ, sẽ đặt một vài câu hỏi liên quan đến tuổi trẻ và vai trò giáo dục. Đây là những câu hỏi mà nó có cái tính cách rất là thực tế, nó liên hệ trong đời sống con em của chúng ta. Và các vị làm cha làm mẹ đều rất là ưu tư, mà chúng tôi muốn những câu trả lời này nhiều người được nghe và để có cơ hội đóng góp. Đặc biệt ngày mai cũng có một cái lễ Bồ Tát, tức là nghe pháp và tụng giới, năm giới, mười giới, giới Bồ Tát tổ chức tại tu viện Kim Sơn với chư tăng ni trong vùng. Vì vậy chúng tôi cũng trân trọng mời quý vị đến không những dự khóa tu nghe pháp, mà lúc 3 giờ chúng ta sẽ có một cái buổi nghe lại những cái giới bổn căn bản do các thầy trùng tuyên, và nhân đó mình được dự lễ sám hối, được ăn cơm chiều chung với quý thầy, quý sư cô cũng như đại chúng tham dự khóa tu. Chúng tôi xin đi thẳng vào cái đề tài môi trường sinh hoạt của tuổi trẻ ở trong xã hội Tây Phương á, thì nó có bốn cái khó khăn mà theo dưới cặp mắt chúng tôi nhìn á, thấy rõ được. Cái khó khăn thứ nhất á, là cái văn hóa nó khác biệt, và ba mẹ thì có cái truyền thống văn hóa ở bên Việt Nam, và con em qua đây thì nó tiếp xúc với văn hóa mới. Thành ra ba mẹ cũng không đủ thời giờ, cũng không đủ kiến thức, kinh nghiệm để trao truyền cái gốc rễ văn hóa mới. Thành ra các em khi nào thừa hưởng được cái nếp sống mới ở bên ngoài, ấy, nó trở về nhà nó rất là khó khăn trong cách nói năng, trong cách lễ nghi, trong cách tiếp xúc, trong cách lắng nghe. Đó là một cái khó khăn nó khác biệt văn hóa, mà cái từ ngữ chuyên môn chúng ta gọi là culture shock, tức là khủng hoảng về những cái văn hóa tính và cái nguồn lạch khác biệt giữa hai cái nền sinh hoạt của Đông Phương và Tây Phương. Cái khó khăn thứ hai á, là vấn đề tôn giáo tính, tức là ở trong gia đình á, nhiều khi mình có cái tôn giáo truyền thống, hoặc là đạo Phật, hoặc là bên Công giáo, nhưng mà con cháu chúng ta cũng không được truyền đạt, không được dạy dỗ kỹ lưỡng. Cho nên vấn đề đức tin, vấn đề trau dồi đạo đức ở trong cái truyền thống tôn giáo của mình á, không được hướng dẫn ngay từ bên đầu. Thành ra khi thấy ba mẹ đi chùa hay đi lễ nhà thờ có một cái đức tin rất vững chãi, trong khi đó các em không được hướng dẫn kỹ lưỡng, cho nên nó cũng rất là khó hiểu, khó tin và khó chấp nhận một cái tôn giáo mà vốn nó không có được thừa hưởng trong cái sự giáo dục rất là cặn kẽ, mà đặc biệt là những người Phật tử Việt Nam thiếu hướng dẫn và thiếu cái cơ hội để tu học. Cái khó khăn thứ ba mà chúng tôi thấy được nữa đó là tuổi trẻ khi nó lớn lên trong xã hội mới, nó rất là khó khăn vấn đề tình cảm và tình yêu. Có thể các em nó yêu khác biệt tôn giáo, nó yêu một người mà khác màu da, nó yêu một người mà khác cái văn hóa truyền thống của nó. Cho nên cái tình yêu của các cháu cũng rất là bấp bênh và rất là khó khăn. Rất nhiều cặp tuổi trẻ rất là dễ thương, nó thương nhau lúc đầu thì rất là vui vẻ, rất là có hạnh phúc, nhưng mà chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau là có vấn đề, nó liên hệ đến văn hóa, đến tôn giáo, đến phong tục tập quán và đến luôn cả cái nếp sống sinh hoạt của hai gia đình khác biệt nữa. Bởi vì hôn nhân không có nghĩa là cá biệt giữa hai người, mà nó liên hệ đến ba mẹ đôi bên, liên hệ đến tôn giáo, liên hệ đến văn hóa, liên hệ đến anh em huynh đệ ở trong một gia tộc. Cái đó cũng được học, cũng được soi, cho nên các em rất là bị khủng hoảng trong vấn đề tình yêu đôi lứa và hạnh phúc hôn nhân. Và vấn đề thứ tư nữa đó là cái môi trường xã hội tây phương là quá tự do đi, thành ra các em từ cái việc sinh hoạt học đường cho đến vấn đề giải trí, rồi vấn đề ảnh hưởng phim ảnh, ảnh hưởng những cái găng băng đảng, thuốc phiền xì ke. Thành ra nếu không may mà con em của chúng ta ở trong một cái vùng hoặc là ở trong một cái nơi mà không có chùa viện, không có những cái tổ chức giáo dục như gia đình Phật tử hoặc là tuổi trẻ hoặc là hướng đạo, và con em chúng ta rất là thơ ngây, nó rất là dễ thương, nhưng mà khi nó buồn ba mẹ, hoặc là khi nó học không có được, hoặc là khi nó coi phim coi ảnh, hoặc là nó chăm chú vào những cái chương trình sinh hoạt không mấy tốt lành ở trong website, trong internet, cho nên những cái ảnh hưởng về cái sinh hoạt mà xấu của xã hội nó rất là nhiều. Do đó các em tự nhiên nó rất thương ba mẹ, nó rất thương chính nó, nhưng mà nó bị rơi vào trong một cái tình trạng hết sức là bi đát, mà ngay đôi lúc ba mẹ cũng không thấy, cũng không biết, chính nó không biết rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không thấy, không biết tại sao con mình hư, tại sao con mình bỏ học, tại sao con mình nó đau khổ, nó khủng hoảng tinh thần, là vì những cái yếu tố ảnh hưởng bên ngoài xã hội, và ngay những cái yếu tố ảnh hưởng đó nó đi vào trong gia đình của chúng ta một cách rất rõ ràng, qua tivi, qua điện toán, qua những cái sinh hoạt mà các em nó có thể trực tiếp cả ngày ở trong website và trong internet. Vì vậy bốn cái yếu tố mà khó khăn á, chúng ta phải đề cập tới và cần phải học hỏi, đó là sự khác biệt văn hóa, đó là thiếu cái nền tảng gốc rễ của tôn giáo truyền thống. Cái điều thứ hai là vấn đề tình cảm không được chọn lựa và không được giáo dục. Vấn đề thứ ba là ảnh hưởng những cái môi trường sinh hoạt mà không mấy tốt lành ở trong cái xã hội quá tự do. Điều này á, trong những khóa tu tại tu viện Kim Sơn và những khóa tu do các trung tâm khác tổ chức, được quý thầy, quý thiền sư, quý vị giáo thọ không những đề cập đến mà đưa ra những cái phương pháp tu học để cho ba mẹ có một cái kiến thức căn bản mà thấy được cái tình trạng sinh hoạt khó khăn của con cái. Và đặc biệt hơn nữa là để cho tuổi trẻ nó cũng thấy những cái khó khăn của chính nó bởi văn hóa, bởi tôn giáo, bởi ảnh hưởng xã hội và bởi cái tình cảm lớn lên phát triển ở trong môi trường quá tự do mà không có lễ nghi giáo dục như là ở những xã hội đông phương của chúng ta. Lý do đó mà trong khóa tu của chúng tôi không đặt nặng vấn đề dạy dỗ kinh sách, kinh viện, triết lý cao siêu, mà hướng dẫn cho tuổi trẻ, cho ba mẹ làm thế nào để hiểu được cái khó khăn ở trong gia đình mình và thấy được cái con đường nào, cái phương pháp nào có thể đóng góp được cho chính mình và cho cái vai trò dạy dỗ con em, tức là vai trò giáo dục tuổi trẻ, nó lớn lên, nó có gốc rễ văn hóa, nó lớn lên, nó có một cái tình cảm sâu sắc, nó lớn lên, nó có cái ảnh hưởng rất là hay, rất là đẹp từ nơi truyền thống tổ tiên ông bà của nó, và khi nó lớn lên á, nó không bị khủng hoảng tinh thần, và một khi mà các em nó khủng hoảng tinh thần rồi ấy, thì cái sự nghiệp của nó, dù nó có bằng cấp, dù nó có giàu sang, vẫn là không có đóng góp được gì cho cái hạnh phúc của gia đình nó ở trong tương lai. Vì vậy ba mẹ phải chú ý tới và nên thảo luận vấn đề này. Trong cái dịp này chúng tôi xin được hỏi đạo hữu Nguyên Nhã có những cái khó khăn nào khác biệt bốn cái đề mục mà chúng tôi vừa nêu lên để mình có thể thảo luận với nhau trong vấn đề này. Xin mời đạo hữu phát biểu.
A Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa, thì qua những cái mặt mà về Những cái khó khăn mà Thượng Tọa đã nêu ra thì con thấy rất là đồng ý trên những quan điểm mà những khó khăn đó. Hiện tại thì con cũng gặp những khó khăn trong cái vấn đề trong gia đình của riêng bản thân con. Thì là trong gia đình thì các em cháu, con cháu mình thì ngoài cái việc học mà hàng ngày trong trường học về khoa học, xã hội, toán này nọ, thì ngoài những cái giờ giấc đó thì đã có những cái chương trình sinh hoạt khác do người phụ huynh của trong gia đình của em đó hướng dẫn qua cái việc mà giải trí bằng cách là cho các em học thêm những cái chương trình giống như là về âm nhạc, về nghệ thuật hay bất kể cái gì. Thì ngoài những cái giờ giấc mà học ở trường rồi học thêm ở ngoài về những cái nhu cầu khác nữa, về nghệ thuật nữa, thì các em với cha mẹ không có thời giờ để mà cho các em có một cái thời gian để mà sinh hoạt về vấn đề tâm linh. Thì con thấy cái điều đó rất là một cái trở ngại lớn cho trong gia đình của, nói chung của trong cộng đồng Việt Nam mình, mà ngay cả cái xã hội văn minh ở tại Mỹ này nữa. Thì trong cái vấn đề sinh hoạt mà về tâm linh, con nghĩ rằng là mình không biết là các vị cao tăng có những cái phương cách nào tốt hơn nữa để mà hướng dẫn cho các bậc phụ huynh thấy được cái những cái sinh hoạt mạnh mẽ mà có hữu ích để mà họ có thể đưa con em đi vào trong cái điều cộng đồng để sinh hoạt trong vấn đề tâm linh cho được hữu hiệu hơn.
Vâng, cảm ơn Phật tử Nguyên Nhã. Cái vấn đề đạo hữu đặt ra đó thì chúng tôi thấy rất là rõ, mà xưa nay cũng chưa có cái cơ hội để tâm sự nhiều với các bậc phụ huynh. Một số lớn cha mẹ chúng ta, ngay cả người theo đạo này hoặc là đạo khác, hoặc ngay cả những người không có tôn giáo nào hết á, lúc nào muốn con em mình nó giỏi rất nhiều mặt. Nó giỏi học ở nhà trường rồi, nó giỏi thêm về vũ thuật, về âm nhạc. Rồi lúc đó mình cảm thấy hạnh diện khi thấy con mình nó đã học trường giỏi và nó có nhiều thêm cái bộ môn, ngay cả những vấn đề giải trí, thể thao, thể dục, cho đến những cái chương trình mà sinh hoạt nó có cái tính cách thế gian. Thế gian có nghĩa là tất cả những cái bộ môn học để làm cho nó hạnh diện về cái bản thân của nó, và nó làm cho ba mẹ hạnh diện về những đứa con mình có những cái năng khiếu thông minh. Nhiều gia đình giàu có và nhiều gia đình được gọi là trí thức, được gọi là những nhà trí thức, những nhà giàu có muốn con mình nó có mọi mặt, và đi đâu mà nói đến con mình thì mình rất là mừng, rất là hạnh diện. Nói đến võ thuật nó cũng rất là giỏi, nói đến âm nhạc nó cũng rất là hay, nói đến học hành nó đỗ đạt, và nói đến sự nghiệp thì nó có lương bổng rất là cao. Và cha mẹ thấy đó là một cái nguồn hạnh phúc mà mình đã hết trách nhiệm về con cái rồi, và mình rất là hạnh diện, và đôi lúc mình khoe khoang nữa là khác. Chúng tôi không có phản đối vấn đề đó, và chúng tôi cũng rất đồng ý với các bậc cha mẹ. Nếu chúng tôi làm cha mẹ thì chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu xét sâu xa hơn một chút nữa đó, một con người sinh ra đời ấy, nó có hai cái nguồn lạch để mà bảo vệ sự sống. Đó là nuôi thân và nuôi tâm. Tất cả những cái sinh hoạt có tính cách giải trí và có cái tính cách bằng cấp và lương bổng á, thì chẳng qua để giải trí và nuôi thân mà thôi. Còn cái pháp để nuôi tâm, mà tâm là cái gốc rễ của sự sống. Mình không có cái căn bản vấn đề đạo đức này, không có cái truyền thống của tôn giáo này, không có cái phương pháp để mà quán chiếu, để mà tu học, trau dồi cái lời nói, cái cách suy tư và những cái sinh hoạt hàng ngày ở nơi cái tâm địa của mình á, thì đó là mình thiếu gốc rễ của văn hóa cội nguồn, thiếu gốc rễ tôn giáo và thiếu cái nền tảng đạo đức. Mà con em mình dù có giỏi, nó dù giàu có đi nữa, mà đạo đức thiếu, tinh thần nó yếu kém, và cái sự tự hào, cái sự đặt tất cả cái niềm tin vào ở nơi cái tài ba của nó, thì những đứa đó mà khi nó bị thất bại, có nghĩa là khi nó khủng hoảng tinh thần, khi nó bị cái biến cố dao động bởi tình cảm, khi ba mẹ nói những câu mà nó nghe không được, nó có phản ứng, và lúc đó tinh thần nó bị khủng hoảng lên, thì nó ảnh hưởng về đời sống vật chất, ảnh hưởng về cái bệnh tật, và ảnh hưởng luôn cả cái hạnh phúc của nó. Trong khi đó cha mẹ đặt cái hạnh phúc của nó như là cái ưu tiên một là vấn đề học hành và vấn đề những cái chuyên nghiệp của nó. Nhưng mà quên một điều là tại sao mình có tôn giáo truyền thống mà không được theo để học hỏi? Tại sao mình có những cái đoàn thể giáo dục tuổi trẻ mà mình không cho con em tham gia? Tại sao mình không có nghĩ đến những cái nguồn sâu xa gốc rễ hạnh phúc con gái trong tương lai? Giá như con cái mình nó lớn lên, nó có gia đình, nó có con cái, liệu rằng nó có thể cáng đáng để nó làm cho con cháu nó có hạnh phúc hay không? Vì vậy, cái vai trò của ba mẹ đó, phải nghĩ đến hai cái gốc rễ để nuôi thân và gốc rễ nuôi tâm, mà tiếng Anh ta gọi là, cái gia đình gọi là huyết thống đó, blood family, tức là cái gia đình mà có thể truyền nối được về cái thân thể và truyền nối được cái gia nghiệp. Nhưng mà gia nghiệp liệu mấy ai có thể làm giàu có suốt đời này và đời khác. Cái gia đình thứ hai gọi là gia đình spiritual family, là cái gia đình tâm linh. Vì vậy cho nên mình phải song song một lúc á, phải đào tạo hai cái nếp sống của hai gia đình để mà cộng hợp lại thì mới có một cái hạnh phúc nền tảng căn bản. Vì vậy theo tinh thần đạo Phật mà theo cái tinh thần hướng dẫn của tu viện Kim Sơn á, chúng tôi đề nghị các bậc ba mẹ đó đừng có ham cho con cháu nào học hành giỏi, đừng có ham tiền bạc để có mà gợi giúp người này người kia bên Việt Nam, mà mùa hè đó quyết định cho các em là nghỉ một tháng và nên tìm những cái tu viện, những cái trung tâm hướng dẫn về đạo đức học, về tôn giáo căn bản của mình, các em là trở về đó nó ghi danh, nó ở hoặc là 4 tuần lễ hoặc là 2 tuần lễ, và trong thời gian đó các em sẽ tiến xúc được các anh các chị rất là giỏi, có cái nền tảng văn hóa và đạo đức bởi những cái khóa tu được hướng dẫn các em từ khi còn nhỏ, do ba mẹ giúp đỡ và do thầy tổ nó cho các em có một cái nền tảng. Thành ra các em nó gặp gỡ nhau trong môi trường đó, nó có rất nhiều bạn, bạn cùng tôn giáo, bạn cùng văn hóa, bạn cùng thực tập một cái gia đình tâm linh. Vì vậy cho nên các em có thể làm quen với nhau và nó tìm được cái mặt thật của nó ở nơi cái nguồn lực văn hóa tính của nó trong những khóa tu. Và ở trong khóa tu nó sẽ gặp những cái vị thầy giỏi, các sư cô, các thầy, các vị thiền sư danh tiếng, và chắc chắn các vị rất có kinh nghiệm vấn đề nhìn tương quan xã hội, nhìn tình trạng tuổi trẻ và nhìn những cái đóng góp nào có thể thích nghi thực tế để trao truyền cho các em ở trong khóa tu. Và xa hơn nữa, khi các em ở trong khóa tu nó học hỏi hiểu kính ba mẹ là thế nào, thương yêu ba mẹ phải làm cái gì, và khi ba mẹ lớn lên ở trong một cái nền văn hóa khác biệt á, thì các em phải hiểu ba mẹ như thế nào. Bởi vì mình không thể bắt ba mẹ hiểu mình được, mà mình phải hiểu ba mẹ. Lý do ba mẹ đã ảnh hưởng một cái truyền thống văn hóa, một cái lễ giáo, một cái sự lớn lên ở trong một cái môi trường xã hội khác biệt, mà bây giờ ba mẹ hiểu con cái rất là khó. Vì vậy cho nên các cháu 50% phải học hỏi và hiểu được cái tình trạng khó khăn, khổ đau của ba, của mẹ. Như vậy cái tinh thần mà đóng góp các khóa tu ở trong mùa hè đó, không phải tu viện Kim Sơn, mà có thể tu viện Lục Uyển, tu viện Lằng Mai, tu viện Làng Cây Phong, và các khóa thiền do không phải Việt Nam tổ chức thôi, mà do người Mỹ tổ chức. Thành ra ba mẹ cần phải tìm hiểu những cái trung tâm tu học như vậy để gửi con em mình tới. Bây giờ tại Hoa Kỳ có rất nhiều cái trung tâm tu học trong cái truyền thống giáo dục của người Trung Hoa, của người Nhật Bản, của người Hoa Kỳ. Trong đó có người Việt Nam, có người Tây Tạng, nhiều cái trung tâm dạy dỗ các em rất là tốt ở trong mùa hè. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc một cái số địa chỉ và những cái hướng dẫn, cái information của các trung tâm đó, giới thiệu trên báo chí, giới thiệu trên đài phát thanh, giới thiệu trong những cái chương trình phổ biến rộng rãi để cho ba mẹ biết, và mình tới thử những cái trung tâm đó, tu học 1-2 lần, mình thấy có lợi ích cho con cháu thì mình quyết định mùa hè đó đừng khuyên con cháu nó đi làm hay đi học thêm, mà tìm cách để đưa con cháu tới các cái trung tâm đó để mà được học hỏi và thừa hưởng cái sự giáo dục mà vốn ba mẹ cũng như xã hội không thể đóng góp được. Chúng ta tạm trả lời câu hỏi đó. Bây giờ anh Tâm Hào có thể đặt câu hỏi hoặc là đóng góp gì về trong cái vai trò giáo dục tuổi trẻ trong môi trường xã hội mới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin cảm ơn khóa tu thầy và tu viện đã tổ chức cho chúng con, là những khóa tu như thế này rất hữu ích, và nó đã đưa đạo Phật đi vào cuộc đời và đã làm cho chúng con áp dụng được cái tinh thần của đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những cái lý thuyết mà chúng ta thường thường thấy trên sách vở. Cái điều này rất là cần thiết cho gia đình chúng con. Và trong thời gian vừa qua, những cái xích mích, những cái tỉ hiềm nhỏ nhen giữa những người trong gia đình đã lần lần mất đi. Và gia đình chúng con bây giờ là một gia đình rất là hạnh phúc, và con cái, cha mẹ, anh em bây giờ ngồi lại với nhau hàng tuần để mà kiểm thảo nhau, không phải là quả kiểm, mình nói kiểm thảo là hơi lớn, nhưng mà ngồi nhờ với nhau để mà tìm ra những cái tốt để mà phát huy, tìm những cái xấu để mà đừng để cho nó phát sinh nữa. Thành ra con rất là cảm kích những khóa tu như thế này. Tuy nhiên con còn câu hỏi, xin hỏi thầy viện trưởng là trong đại gia đình chúng con đó, bây giờ có hai người cháu có cái vấn nạn như thế này, là hai cháu là giống như chúng con thôi, là thuộc về Phật giáo, nhưng mà hai cháu là yêu thương hai gia đình, có hai đứa con gái là Công giáo, mà cái kẹt là chúng nó thương nhau rất là nhiều, thành ra gia đình không thể cản trở nó được, đời sống bên này nó có tự do, thành ra chúng con thấy cha mẹ nó cũng khó khăn mà gọi là dàn xếp thế nào, thành ra nói theo đạo Phật là từ bi đó, thành ra chúng con giống như kiểu là đồng ý nhau để cho nó được lấy người nó thương. Nhưng bây giờ là có một đứa là đã đổ vỡ rồi, là cái sự xích mích giữa hai cái con giả khác biệt làm cho gia đình nó đổ vỡ. Và một cặp thứ hai là bây giờ nó cũng đến cái đà đó, có thể là cũng bị như vậy. Thành ra con vẫn đặt lại lo lắng cho các em, và không biết đứng vào cái phương diện của thầy viện trưởng thì thầy xin góp ý và cho con vài ý kiến để con có thể về đóng góp với cha mẹ chúng nó cũng như chúng nó để chúng nó có hạnh phúc. Vì hạnh phúc là cũng là căn bản của đạo của Phật pháp chúng ta. Thầy xin thầy cho con vài ý kiến nhỏ nhỏ. Xin cảm ơn thầy.
Vâng, cảm ơn anh Hào đã đặt câu hỏi cho chính gia đình mình, nhưng mà câu hỏi này cũng có thể liên hệ đến một số phụ huynh con em mình đang gặp phải trong cái tình trạng vấn đề thương yêu. Khác biệt văn hóa, khác biệt tôn giáo. Kỳ thực đó, các em mà nó thương nhau khác biệt tôn giáo, nếu mà các em học hỏi cho đàng hoàng cái gốc rễ của hai tôn giáo một cách đứng đắn đó, thì không có vấn đề gì hết. Bởi vì tôn giáo nào cũng có những cái đặc biệt của nó, và có những cái lối giáo dục, có cái lối làm cho gia đình có hạnh phúc và cái đức tin vững chãi, mà không những từ kính trọng cái đức tin của mình mà cũng tôn trọng đức tin và những cái hay cái đẹp của tôn giáo khác. Điều kiện này á, phải được đặt ra nếu mà hai em nó cùng được học hỏi, nó cùng thông hiểu giữa hai cái nền tảng căn bản của tôn giáo thì nó yêu nhau theo chúng tôi đó, thì nó có rất nhiều hạnh phúc. Nếu các vị thầy của hai tôn giáo dạy các em cho đàng hoàng, dạy cái vấn đề đức tôn kính, cái đức hiếu sinh, dạy cái sự tương quan giữa người này và người khác, văn hóa này và văn hóa khác, tôn giáo này và tôn giáo khác, phải dạy một cái nhìn thông suốt giữa con người và con người, giữa cái đức tánh bình đẳng của chúng sinh và Phật, giữa cái đức tánh bình đẳng của chúng sinh với Chúa. Thì khi mà nắm vững được cái chuyện đó thì hai người thương nhau theo chúng tôi không có vấn đề, hoặc là có vấn đề rất là nhỏ. Nhưng mà nếu các em không có được học hỏi về cái đạo đức căn bản của hai tôn giáo, thì các em này đó, nó thương nhau, nó rất là đau khổ. Bởi vì cái tôn giáo của các em, ví dụ như Phật tử chẳng hạn, mà nó cũng không nắm vững được cái diện mối gì đạo đức ở trong đạo Phật và những cái lời Phật dạy căn bản để thực tập hết. Và đôi lúc các em nó tự hào, nó khoe khoang rằng nó là Phật tử, nó là cha mẹ đi chùa rất nhiều năm, và nó có hình thức thờ Phật, có hình thức đóng góp tiền bạc vân vân. Tất cả những cái hình thức đó thật ra không phải là đạo Phật, mà đó là cái hình tướng rất là nhỏ của đạo Phật. Nhưng mà nếu một em trong đạo Phật mà lớn lên mà nắm cái đó để nó hiện hiện cái tôn giáo tính của nó ra đó, thì không thể đóng góp được gì cho hạnh phúc hôn nhân và tương lai của các cháu hết. Thì bên Công giáo cũng vậy. Nếu các em mà nó lớn lên, nó đi học trường đạo, rồi nó đi vào nhà thờ và nó được giảng dạy một cái đức tin rất là thuần lý, tức là một đức tin mà nhiều khi ba mẹ hay là các cái bậc thầy dạy dỗ mà đôi lúc thiếu khoa học và thiếu cái tính cách trắc nghiệm với cái trí tuệ trực giác ở trong cái đời sống, và nhồi nặng cho các em một cái đức tin hết sức là riêng biệt, rất là có tính cách cá tính, đức tin riêng biệt. Thì khi mà các em là tin vào một cái đức tin, chẳng hạn như Thượng Đế tạo nên tất cả trời đất muôn vật chẳng hạn, thì khi cưới một người đạo Phật mà cái người đạo Phật không tin như vậy thì có sự đổ vỡ ngay trong ban đầu rồi, đổ vỡ ngay vấn đề đức tin. Về đức tin đó không biết đúng hay sai, hai tôn giáo đó như thế nào các em chưa nắm vững, nhưng mà một bên thì tin rất là triệt để, còn một bên nói rằng là thương em thì cứ thương chứ không thể tin như vậy được. Thì đó là một cái khủng hoảng rất lớn giữa cái sự khác biệt tôn giáo. Đó là chưa nói rằng là cha mẹ đôi bên, đó là chưa nói những người thân dòng họ đôi bên, đó là chưa nói rằng là các vị thầy lãnh đạo tinh thần đôi bên đã đặt ra những cái khó khăn cho các em. Và chính cái lời lẽ, chính những cái sự nói năng của những bậc ba mẹ, của những bậc trên trước mà không có trí tuệ, không có đủ đức tánh từ bi, nó rơi vào trong tình trạng giáo điều và cái tình trạng thu hẹp của tôn giáo tính, nó có tính cách giới hạn, thì hạnh phúc các em càng đổ vỡ rất là dễ. Cái vấn đề này chúng tôi thấy rất là rõ. Vì vậy khi các em là thương nhau khác biệt tôn giáo, nó không có nghĩ tới những cái khó khăn trong tương lai rất gần của nó. Nó không nghĩ đến cái khó khăn liên hệ giữa các vị lãnh đạo tinh thần. Nó không nghĩ đến cái khó khăn liên hệ giữa ba mẹ đôi bên. Nó không nghĩ khó khăn của dòng họ. Và nó không có nghĩ cái khó khăn những cái việc giao tế như là hiếu hỷ, cúng tế, ma chay, cho đến những cái tương quan mà trong một cái truyền thống không thể không có. Nhưng mà dựa cái đạo của hai tôn giáo có những cái khác biệt nhau, nhưng mà khác biệt đó phụ thuộc mà thôi. Nhưng mà vì các em không có học, cha mẹ không có dạy dỗ cho đàng hoàng, những vị thầy hướng dẫn tinh thần không có cởi mở, không có dung thông bởi cái sự tương quan giữa con người và con người, giữa tôn giáo và tôn giáo, cho nên tạo ra những cái bức tường rất là sâu nặng. Và cái bức tường đó đã truyền cho các em nó bị tiêm nhiễm, và chính cái đó là những cái sự ngăn cách không phải giữa tôn giáo mà ngăn cách giữa tình cảm, giữa tình yêu và giữa cái hạnh phúc đôi lứa. Vì vậy mà chúng tôi thấy bên Công giáo họ có một cái luật rất là khắc khe, chỉ có cưới hỏi những người cùng tôn giáo của mình mà thôi, khác biệt tôn giáo thì họ tìm đủ mọi cách và họ không cho cuộc hôn nhân đó tiến hành. Nhưng mà những người Phật giáo thì rất là dễ dãi, cứ nói rằng đạo nào cũng tốt, các cháu nó thương nhau như vậy đã được rồi, thì đạo nào cũng tốt hết. Nhưng mà thật sự ra tốt là một lẽ, nhưng mà không có học, không có thực tập, không có hướng dẫn, thì cái tốt có đó, nhưng mà các em không có thừa hưởng được. Cho nên cái tình trạng trong gia đình của anh Hào mà xảy ra có cái sự đổ vỡ đó là một cái bài học mà mình phải nghĩ tới. Cho nên chúng tôi thấy rằng các em lấy nhau khác biệt tôn giáo vì cùng đi học một trường, cùng học chung một ngành, cùng đi làm một sở, rồi nhất là những người Việt Nam xa quê thì khi thấy bạn nam bạn nữ thì tương đắc với nhau về sắc đẹp, về bằng cấp, về những cái bề ngoài, và mình thương nhau một cách vội vàng mà không được cái sự đóng góp của cha mẹ, không có sự đóng góp của người lớn, và không có sự đóng góp một cách đặc biệt của cái nguyên tắc sinh hoạt tôn giáo của mình, thì cái sự thương nhau như vậy nó rất là khó khăn. Chúng tôi đã chứng kiến, đã gặp phải rất nhiều cái tình trạng của những đệ tử lấy những người khác biệt, và sau khi có những người thì chúng tôi khuyên nhắc một cách khéo léo, họ đã hiểu được và họ đã tìm cách để mà thỏa thuận với nhau trong những người thương yêu cùng tôn giáo, mặc dầu cái mặt tiền bạc khuyết điểm hay mặt vấn đề đẹp trai, vấn đề gia phong gia đạo có khác biệt, nhưng mà nó cùng một cái nguồn tín ngưỡng, cái điều này rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi thấy rằng các em nào, các vợ chồng nào mà có khác biệt tôn giáo thì nên ghi tên để học những cái khóa tu. Bên Công giáo cũng có những cái khóa tu, bên Phật giáo cũng có những khóa tu, khóa tu về hạnh phúc hôn nhân, khóa tu về hướng dẫn đời sống gia đình, và khóa tu về giáo dục tuổi trẻ. Tu viện Kim Sơn chúng tôi cũng chú trọng đến cái chuyện đó. Một trong những cái vị thiền sư mà nổi tiếng Đông Phương và Tây Phương là thiền sư Nhất Hạnh cũng rất là chú ý cái vấn đề đó. Nên tham dự những khóa tu mùa hè, nên tham dự những khóa tu định kỳ trong tháng, và chúng ta nên đặt vấn đề đó để thảo luận với các bậc phụ huynh, và con cái cũng được thảo luận. Cặp nào mà đã thương nhau khác biệt tôn giáo thì nó cũng có một cái nhìn cởi mở hơn, rộng rãi hơn. Cặp nào mà chưa có thương nhau một cách thật sự, mới quen thôi, thì cũng nên xét lại chứ càng kẽ và kỹ lưỡng trong vấn đề thương yêu. Thì cái cặp vợ chồng nào mà có những cái biến cố như vậy thì chúng tôi xin chia sẻ và góp lời cầu nguyện. Còn cặp vợ chồng nào mà chưa có đi sâu vào ở trong vấn đề khác biệt tôn giáo thì chúng tôi nghĩ rằng mình còn có nhiều cơ hội để thảo luận và nên xét lại vấn đề. Tình yêu không phải là một cái trò chơi, mà tình yêu là nối tiếp được cái gia phong tổ tiên và nòi dũng. Tình yêu cũng có nghĩa là xây dựng những cái hạnh phúc tương đối ở trong đời sống con người và xã hội. Và tình yêu là một cái gì đẹp nhất nếu mình có nền tảng văn hóa, tôn giáo và đạo đức được hướng dẫn một cách sâu sắc và cụ thể. Qua vấn đề này đó, đạo hữu Nguyên Nhã có ý kiến gì đóng góp thêm hoặc là có những cái thắc mắc nào mình có thể nêu ra cùng thảo luận với quý thính giả đang nghe đài.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa. Thì qua cái cuộc thảo luận ngày hôm buổi hôm nay thì con có thấy có một cái điều nảy sinh ra cũng từ cái do cái sự mà giữa hai sự cách biệt giữa hai tôn giáo của người cha và người mẹ. Thì khi đứa con không có được giáo dục kỹ trong cái vấn đề mà về giáo dục, về đời sống tâm linh, thì có cái sự cản trở cho các em trong vấn đề phát triển về đời sống tâm linh. Tại vì bên mặt bố thì theo một cái đạo tôn giáo khác, bên mẹ thì qua một cái tôn giáo khác, thì hai bên đều không muốn cho con mình đi theo một cái phía bên tôn giáo của cha hoặc là mẹ hết trơn. Và người con trong cái tình trạng gọi là vô thần, nghĩa là không có đi vào một cái tôn giáo này hết. Thì con có gặp cái trường hợp khó khăn như vậy, thì kính mong thượng tọa giải bày cho con những cái khó khăn trong cái vấn đề hôn nhân giữa hai cặp vợ chồng mà khác biệt tôn giáo đã gây cái sự trở ngại cho con cháu của mình phát triển trong cái đời sống tâm linh về sau này.
Vâng, đây là một cái vấn đề rất là gốc rễ. Cha mẹ là cái hướng đi của con cái, và tất cả những cái sinh hoạt của cha mẹ đều ảnh hưởng con cái trên 50%. Chúng tôi thấy cái tình trạng này cũng xảy ra rất là nhiều mà mình chưa có cơ hội để bàn thảo với nhau. Khi ba với mẹ khác biệt tôn giáo và đạo ai nấy giữ, hoặc là một người đi nhà thờ rất là siêng năng, còn một người cũng đi nhà thờ lấy lệ, hoặc là một người đi chùa rất là siêng năng, rất là tinh tấn, còn một người đi cùng lấy lệ. Và chuyện lấy lệ đó nó kéo ra nhiều năm nhiều tháng và tiếp tục sinh những đứa con rất là dễ thương, học hành rất là giỏi, đứa nào cũng đẹp trai đẹp gái, nhưng mà lại vấn đề tôn giáo của nó bị khủng hoảng. Có những người ba hay người mẹ rất là cực đoan, muốn đứa con theo cái đạo của mình, vì vậy cho nên đứa con nó đứng cái ngã dựa, nó không biết nên theo ba hay theo mẹ, và nó không biết nên chọn cái tôn giáo nào. Vì vậy có em á thì được ba khéo dạy dỗ, khéo khuyến khích thì nó theo ba. Các em thì được mẹ khéo dạy dỗ, khéo nâng đỡ, tình cảm thì theo mẹ. Nhưng mà có những em nào rất cứng đầu, nó rất là có lý trí, nó nói thôi, ba mẹ theo khác nhau mà cứ cãi vã nhau, cứ tạo ra cái không khí bất hòa hoài. Bây giờ tốt hơn là con không nên theo tôn giáo nào hết. Và đó là một cái cách vô tình mà đưa con cái mình đi đến một cái chỗ bế tắc, tức là thiếu đức tin. Bởi vì cái đức tin của ba, của mẹ không thể hiện được cái niềm vui, cái hạnh phúc trọn vẹn trong cá nhân và gia đình. Và cái đức tin của ba mẹ chính là một cái đối tượng để mà đấu tranh, để mà hơn thua, để mà giành giật cái tôn giáo này, tôn giáo kia với trên một cái từ ngữ. Thành ra con cháu nó ngao ngán quá, nó mệt mỏi quá, nó chán nản quá, thành ra nó không muốn có cái tôn giáo nữa. Thì đó là cái điều mà ba mẹ vô tình thôi, đưa con cái mình đi đến một cái chân tường không có lối thoát về cái nếp sống tâm linh và về đạo đức. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng mà các cặp ba mẹ mà khác biệt tôn giáo á, mình phải học hỏi cái căn bản giáo lý của tôn giáo mình, và không những học hỏi cho sâu sắc, cho rõ ràng thôi, mà mình phải thực tập. Chúa dạy gì, Phật dạy gì, mình phải thực tập ít nhất là 60-70%. Ví dụ Chúa dạy về cái đức tánh nhẫn nhục, một người mà tác tai phía bên này thì thay vì mình đánh lại, mình mỉm cười và mình nói nếu bạn cần thì nên tát một tát tay bên này nữa cho nó đồng đều. Thì đó là một cái lời Chúa dạy về cái đức tánh nhẫn nhục và không nên phản ứng bằng bạo động. Đức Phật thì dạy rằng là hận thù không thể xóa tắt và chấm dứt được hận thù, mà chỉ có cái lòng thương và hiểu được cái tình trạng gốc rễ đau khổ người kia thì mình mới thông cảm và hiểu nhau được để xóa bỏ cái hận thù. Những cái lời dạy cao quý như vậy, nó tương đồng như vậy, đôi lúc mình không khai triển, không thực tập cái hành từ bi, cái hành thương yêu, cái hành bác ái và cái sự nhẫn nhục, mà mình chỉ chấp nhận vào những cái hình tướng mà thôi. Vì vậy cho nên cái sự chấp nhận của ba mẹ, của người lớn á, là một cái đối tượng hết sức là thiếu cái nền tảng để cho con cháu nó nói theo. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng các cặp vợ chồng đã có khác biệt tôn giáo vốn làm khó dễ cho con cháu rất là nhiều trong vấn đề hôn nhân tương lai của nó. Và chính những cặp bạn trẻ đó mà bây giờ mình chưa có những cái khó khăn gì cả, nếu mình tạo cái sự khác biệt tôn giáo mà đi đến hạnh phúc hôn nhân bị đổ vỡ bởi cái sự bất đồng chánh kiến, bất đồng văn hóa, bất đồng đức tin, thì mai mốt con cái của mình sinh ra nó cũng rất đau khổ và cứ triền miên như vậy, gọi là luân hồi sinh tử. Luân hồi tức là cứ quay đi quay lại với một cái tình trạng rất là bi đát, sinh tử tức là ngất ngư, vừa nửa chết vừa nửa sống, sống cũng không ra người mà chết cũng không có ra ma, thành nó rất là đau khổ. Cái điều này chúng tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ hơn ai hết cần phải suy niệm lại rất kỹ để bắt một cái nhịp cầu về đức tin, về đạo đức, về tôn giáo cho con cháu. Đừng có nghĩ đến cái hạnh phúc cá nhân của mình trong hiện tại mà mình gây ra những cái nét, những cái con đường, những cái sự bế tắc cho mình và cho con em ở trong tương lai. Cái điều này chúng tôi xin được hầu quý vị một cái câu chuyện rất là ngắn, nó có liên hệ đến cái sự khác biệt tôn giáo mà trong cái tình huống đẹp của nó. Chúng tôi có một người bạn là một linh mục ra đời và yêu một đệ tử của chúng tôi ở bên tiểu bang Connecticut. Cái vị này đã theo đuổi cái cô gái này là huynh trưởng gia đình Phật tử trong vòng 8 năm, nhưng mà trong gia đình quyết định là không cho cưới, bởi vì đây là một huynh trưởng rất là có khả năng và đứng đầu gần mấy trăm đoàn sinh. Còn bên kia là một vị thầy, một vị linh mục đã đi tu và đã xả áo, thì không có chấp nhận. Nhưng mà khi chúng tôi tìm hiểu và chúng tôi gặp cái vị này, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cái vị này tuy là đã theo đạo Công giáo, nhưng mà đã học hỏi đạo Phật rất là nhiều. Và khi chúng tôi nói đề cập đến hai đạo, thì cái cô Phật tử này cũng hiểu được gốc rễ của bên Công giáo, 10 điều răn và những cái điều căn bản trong đời sống. Cái chồng tương lai của cô này thì dĩ nhiên cũng giỏi bên đạo Công giáo và cũng gọi nghiên cứu đạo Phật. Và hai người đồng lòng với nhau trong việc đi nhà thờ cũng như đi chùa để sinh hoạt và đóng góp vào những cái khả năng, những cái kiến thức của mình. Và chúng tôi thấy hai người đều rất trí thức và có những cái nhận định, có những cái nhân duyên rất là liên hệ. Vì vậy mà tôi đã tìm cách thuyết phục ông bà nội, ông bà ngoại và ngay cả ba mẹ cô gái này, và hai người họ được lấy nhau. Thì bây giờ họ đã có 4 đứa con. Họ thường viết thơ liên lạc với chúng tôi. Vừa rồi Tết đó, thì hai vợ chồng này đã gửi đến tặng chúng tôi 2 chai rượu. Bởi vì họ quên chúng tôi là một ông phi tu, không có uống rượu. Họ gửi tới tặng 2 chai rượu chát. Và hỏi ra thì ra là hai vợ chồng này đã quên ông phi tu, không có uống rượu. Nói như vậy để thấy rằng cái tình của họ đối với chúng tôi rất là trọng vọng và cái hạnh phúc của họ đang có mặt mặc dù họ khác biệt tôn giáo. Đó là những cặp vợ chồng rất là đặc biệt và ngoại lệ. Còn ngoài ra những cặp vợ chồng khác chúng tôi hy vọng như vậy, nhưng mà chắc là khó được hạnh phúc như vậy. Bây giờ xin đề cập đến một tí về cái pháp thoại sáng hôm nay. Chúng tôi có đề cập đến một cái đề tài là chiếc áo cưới và cái tình yêu chung thủy. Đạo hữu Tâm Hào có nhớ được một vài cái yếu chỉ nào trong pháp thoại này, có thể trình bày để chia sẻ thêm cho cái vấn đề giáo dục tuổi trẻ và vấn đề hôn nhân?
Thưa hai viện trưởng, cái phần mà chính yếu cốt lõi của bài pháp thoại sáng hôm nay là cái chìa khóa để mở cửa đi vào đường hạnh phúc là con đường tu tập. Tu tập ở đây là không những dành cho người xuất gia mà dành cho giới tài gia, là muốn được sự an bình cho nội tâm cũng như hạnh phúc cho bản thân mình và gia đình mình, bạn bè cũng như thân quyến, hoặc là lớn hơn nữa là xã hội, hay là nói là cả chúng sanh đi nữa, thì con đường duy nhất để mà đạt tới cái điểm đó là phải qua con đường tu tập mà thôi. đó là điểm mong thấy. Và điểm thứ hai là để chứng minh rằng là mình được xác định được con đường mình đi, quyết tâm thì mình phải phát nguyện quy y Tam Bảo. Vì quy y Tam Bảo là mình như là bản tuyên thệ, nhưng bản tuyên ngôn độc lập, như là nói một cách để cho vui với nhau là như bản tuyên ngôn độc lập Phật Ghi chẳng hạn. Mình muốn độc lập mình phải tuyên bố mình là được độc lập. Hoặc như mình muốn tuyên bố mình muốn đi tu tập hoặc muốn học phương pháp tu, thì mình phải xác định một lập trường. Chứ mình không thể ậm ơ là cứ nói là tu bữa nay tu, ngày mai không tu được quên rồi, như vậy là không được. Thứ nhất là mình làm cha làm mẹ, mình phải làm trước, làm gương, giữ khóa tu trước, học hỏi được những cái điều gì đem về nhà để mình dạy cho con cái. Sau đó mình gửi con cái tới đây, rồi có dịp lúc nào thuận tiện cha mẹ con cái cùng nhau đi với nhau lên đây học hỏi và được thầy viện trưởng chỉ dẫn. Sau đó cha mẹ con cái ngồi lại với nhau đàm pháp đàm với nhau, thảo luận với nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau. Như vậy cái tăng thân của chúng ta sẽ càng càng mạnh, và Phật giáo ở hải ngoại có cơ hội để phát triển. Vì nếu chúng ta cứ tiếp tục theo con đường hiện tại thì chỉ có những người lớn tuổi đi chùa mà thôi, mà những trẻ em ít khi được đi chùa hoặc tới được học Phật pháp. Thì trong thời gian ngắn nữa thôi thì Phật giáo ở Việt Nam và hải ngoại có cái nguy cơ là nó không được phát triển. Thành ra chúng ta phải modify nó, như kiểu thầy viện trưởng nói cũng như là thầy Nhất Hành cũng như vậy, là chúng ta phải cập nhật hóa những cái điểm gì cần thiết để đạo Phật được đi vào cuộc đời và đạo Phật được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đó chính là cái giải pháp thực sự mà chúng ta gọi là cái living Buddhism, đó là giải pháp thực tiễn sống động. Cái điểm đó là con học hỏi rất nhiều ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Hào. À, trong cái phần thảo luận cái đề tài sáng hôm nay ấy, có cái điểm đúc kết nào mà chị Nguyên Nhà thấy rất là cần thiết để chia sẻ với các thính giả hôm nay không? Xin chị có thể tóm tắt.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy viện trưởng. Thì qua cái buổi pháp thoại sáng nay của thầy viện trưởng, thì chúng con là hàng Phật tử sẽ thấy cái điều mà tu tập cho cái việc mình được an lạc hạnh phúc, chẳng những cho riêng bản thân cá nhân mình mà cho mọi người sống ở chung quanh mình được an lạc luôn. Thì cái việc tu tập đây là tu sửa những tâm tánh của mình và quy ngưỡng về Phật Pháp Tăng để mà quy y, phát lời thệ nguyện, sống cuộc đời tỉnh thức theo Phật, chỉ con đường thoát khổ, tìm nguồn vui an lạc cho cuộc đời. Thì cái buổi pháp thoại của Hòa Thượng sáng nay đã cho con cái niềm an lạc trong tâm hồn, và con sẽ cố gắng thực hiện trong đời sống hàng ngày của mình để đem lại an lạc cho mọi người chung quanh.
Cảm ơn chị Nguyên Nhã. Thưa, cái đề tài này còn sâu rộng lắm. Anh Bình chắc theo dõi cái cuộc đối thoại giữa chúng tôi và hai vị thiền sinh trong khóa tu. Anh Bình nghe rõ không? Rồi, anh Bình có chi đóng góp thêm một tí trong đề tài này trước khi mình chào quý thính giả?